một người mỗi ngày giết 20 con bò, giả sử như thế, đem số tiền giết bò này để cúng dường làm các Phật sự phóng sanh chẳng hạn, thì người đó có giải phóng được cái nghiệp giết bò của mình không? Nếu người đó là chúng tôi thì thà chúng tôi không có điều kiện để cúng dường làm các Phật sự hơn là giết 20 con bò. Bởi vì làm Phật sự có nhiều cách, không phải có tiền mới làm được Phật sự. Có tấm lòng, có hiểu biết, có đạo đức, có trí tuệ và có nhiệt huyết, ta làm vô số các Phật sự. Ở trong kinh Đại Thừa, đặc biệt là kinh Duy Văn Cập, có một khái niệm rất hay, đó là vô tận đăng, tức là đèn vô tận. Đèn vô tận đó là cái gì? Kinh mô tả như thế này: ta dùng một ngọn đèn, chẳng hạn như ngọn đuốc hay là một ngọn đèn cầm, mồi cho 100 ngọn, 200 ngọn cho đến 1000 ngọn, lửa của các ngọn như được mồi đó được hấp sáng, bóng tối sẽ được dập tắt, con người không bị tai nạn trên con đường đi do bóng tối gây ra, và ngọn lửa đầu tiên thắp lên không bị vì thế mà tắt. Đức Phật nói cũng tương tự như vậy, ta gieo một cái việc làm tốt và khích lệ tất cả mọi người khác cùng làm thì nó sẽ cũng trở thành là vô tận. Đó là vô tận thứ nhất. Vô tận thứ hai, Đức Phật dạy khi ta có tiền bạc do bị làm ăn là thành công trong kinh tế, ta biết rất rõ rằng là vô thường có thể đến với mình bất cứ lúc nào. Có người mới trúng số độc đắc chưa được hưởng chết trên bàn ăn, có người là tỷ phú mới cắt xong 5-7 căn nhà chưa kịp vào đó khánh thành đó là trở thành người thiên cổ. Có người đi trên chiếc xe nó bị đụng chết, cái chết đó nó diễn ra báo chí đưa tin rất là nhiều, và ta hiểu vô thường đó, nó như là một cái sự thật không loại trừ bất cứ người nào. Cho nên tiền làm được đó, mà để không tiêu xài chi hết rồi cuối cùng khi ta chết vô thường chưa chết ta mới được siêu, bởi vì ta tiếc nuối đó. Và hiểu được như thế thì cái tiền mà làm phước báo được gọi là đồng tiền khôn. Phước báo tạo ra phước báo nếu ta có tấm lòng, điều đó là điều rất là đáng khích lệ. Đức Phật khích lệ chúng ta phải làm kinh tế thật giỏi, thật giàu để ta có điều kiện chia sẻ nỗi khổ niềm đau với biết bao nhiêu mảnh đời bất hạnh kém hơn chúng ta và thiếu phước hơn chúng ta. Cho nên ai giàu thì phải hiểu rằng là mình đang có phước, và muốn dùng cái phước đó thì ta phải tiếp tục làm các phước báo khác cho người khác, mà không cần phải cầu rằng là trong tương lai cái phước đó nó trổ lại cho mình, tự động nó vẫn trổ. Làm được như thế cái tâm mình nó cao thượng thì mình sẽ trở thành là một người rất là lý tưởng. Đó là ta có phước báo thì phải để mà làm. Trong tình huống không có tiền bạc để mà làm thì cái bậc khuyên là tùy hỷ công đức với cái người đang làm đạo, bằng cách khích lệ người khác được làm. Chứ tôi biết rất nhiều Phật tử đó, không có ổng xuống, nhưng họ là một người có uy tín. Ví dụ có một Phật tử chiều một ấn tống các cái sách của Thiền sư Tâm Từ ở California. Hai vợ chồng của ông từ khi mà định cư Hoa Kỳ đến bây giờ là 20 năm, đến bây giờ vẫn không học được thêm một tiếng Anh. Hình suốt ngày ông đi làm cái việc ấn tống, không có một đồng lương nào vì ông thất nghiệp. Tại sao ông có tiền? Tại vì ông rất uy tín. Nhận tiền của ai là làm một cách nghiêm túc, danh sách tiền bạc, số lượng ấn phẩm và giá trị tương đương được ghi rõ trong mọi quyển sách, làm xong là tặng đến nơi, giao đến tận chỗ, cho nên không ai là không có niềm tin với ông. Và ông nói cái uy tín đó làm biết bao nhiêu người khác tạo ra công đức, bởi vì một bản kinh hay, một tác phẩm có giá trị mà được truyền bá thì biết bao nhiêu người được lợi lạc. Cái đó đâu có cần tiền mà vẫn làm được. Rồi ta có thể tán dương khen ngợi, có nhiều người nghe nói người khác làm cái tốt, cái đó trời, cái bạc đó là gì, lấy giả thừa chia mắt khánh, miệng niệm Phật bụng chứa bầy bầu giao lâm, thí dụ vậy, nói là người ta chán nản, thất vọng, bỏ cuộc, không liên kết, không hợp tác, không hỗ trợ, thì đó là những cái hành động rất xấu. Còn Đức Phật khuyên là tùy hỷ, tức là vui theo, tán dương. Nếu ta làm không được thì ta hãy tán như người khác làm, và tán như thế chính là một công đức. Trong cái Đại Di Đà, Đức Phật Thích Ca tán dương mười phương Đức Phật, là Đức tán dương Đức Phật A Di Đà, và ngược lại mười phương Đức Phật là tán dương Đức Phật Thích Ca. Chẳng lẽ các Đức Phật là liệt khen là đánh nhau để lấy điểm mà không có? Chân lý cần phải được truyền bá, giá trị bày đặt phụng sự cần phải được nhiều người biết đến. Cho nên khi quý vị làm công tác Phật sự mà được ngôi chùa nào tặng cho cái bằng công đức đó, quý vị đừng nói thôi thầy ơi con tu hạnh vô danh, con cần phải lấy cái này, cứ lấy về đi. Nhất là các ông chồng nào hoài nghi nhiều, quý bà mà cầm về cho ông nói tôi đi làm từ thiện đàng hoàng chứ tôi phải đi nuôi ông nào đâu, không sợ, cũng tốt lắm chứ. Hoặc là quý vị có những người bạn giàu hơn mình, rồi thấy mình làm tiền lương mình ít mà mình dám làm nhiều, thì những người đó cũng cảm thấy hơi nhõm nhõm thôi. Tự nhiên cạnh tranh, mà cạnh tranh về cái này là tốt cho thiên hạ hay sao chứ, thế thì cũng hay. Cho nên nhận một cái tấm bằng công đức như thế, miễn là đừng có nở cái mũi thật phật đứng yên chết là được rồi. Cho nên ai tán dương mình cứ để người ta tán dương, việc tốt cũng tán dương, chỗ này để tán dương cái xấu à. Do đó ta phải biết tán dương công đức để ta làm các việc tốt. Cho nên không cần phải lấy thịt và sự sống của 20 con bò để tạo phương tiện để làm từ thiện. Không giết 20 con bò cũng đã là một phước báo rồi. Không giết 20 con bò mà khuyến khích người ta ăn chay là cũng là Phật sự rồi. Giao tình thương, trao tình thương cho 20 con bò cũng là Phật sự rồi. Giờ đây nó có hàng trăm cách là Phật sự, mà không nhất thiết phải gieo một cái nghiệp xấu để có một cơ sở để làm Phật sự. Dĩ nhiên là nếu cái người lỡ làm rồi mà biết lấy cái này để làm Phật sự thì vẫn tốt, nó vẫn chuyển được nghiệp chứ. Ví dụ gia đình là chúng tôi quen ở bên Louisiana, ở Hoa Kỳ, cái cuộc bão Katrina nó diễn ra đó làm cho những người ở Louisiana và Houston đó là thắt đi mất đạo, nhất là cái ngành chài lưới. Thì Phật tử này đó đã đóng cho cái nguyện kinh tụng hàng ngày cho chúng tôi biên soạn vào năm 94 đó là khoảng 2.000 cú, mỗi cú lúc đó là $3 theo cái giá in ở Ấn Độ lúc chúng tôi đang ở tại đây. Thì khi chúng tôi qua thuyết giảng đó, thì hai vợ chồng mới nhắc là thầy có nhớ tôi không, tôi cúng cho thầy 1.000+ cú kinh đó, chúng tôi đã nhớ. Thầy ơi chúng tôi hôm nay mất bỏ ngủ buồn quá, hỏi sao vậy? Tại vì mấy tháng này không làm ăn gì được hết, lý do sao làm ăn được? Tại vì mấy chiếc tàu nó bị đánh chìm hết trơn rồi, giờ sống bằng cách nào? Chứ tôi mới nói trời, cái này không phải cái gì, không phải là điều xấu đâu, biết đâu nó là hạnh phúc cho ông đấy. Thì ông nói nếu mà tôi không đánh cá rồi lấy tiền đâu tôi cúng dường cho thầy. Chứ tôi nói ông không cần cúng dường, ông bỏ cái gì đó là tán dương công đức rồi. Cái Phật tán dương công đức cho phước báo rồi, và 9.000 đồng đó đã tạo cho phước báo rồi. Cho nên nó có những cái bước bậc trong cuộc đời mình tưởng như là bất hạnh, như nó chính là cái điểm để chúng ta phải làm. Và một tình huống khác, tức là một sư cô mới xuất gia cách đây khoảng 2 năm thôi. Gia tài mà sư cô này hưởng được đó là từ người cha người mẹ, bây giờ là 70+ tuổi. Ở tuổi này thì hai bà mới bắt đầu biết tạo. Cái từ biết tạo thì thích làm ấn tống rồi tặng băng đĩa bằng băng, thì có mời chúng tôi đến tư thất của các vị đó để giảng mấy lần vào những cái ngày rằm lớn đó. Thì dòng họ của họ đó trước đây là làm nghề bắn chài lưới và bắn cá trên giao lắm, tiền bạc nhiều lắm, và để lại cái gia tài cho họ. Chứ tôi mới khích lệ là hãy lấy cái số tiền này ăn tống bên kinh truyền bá công đức, mà nhất là những cái đĩa, những cái quyển sách mà dạy ăn chay, khích lệ ăn chay, rồi những cái sách mà nói về sự sống đó, để mình giảm bớt cái nghiệp của ông bà mẫu tiên của mình, mà mình là cái người thừa hưởng cái gia tài này, thì việc làm như thế có ý nghĩa lớn lắm. Và gia đình đó đã làm, mỗi khi mà tiền mà dư họ bỏ ngân hàng là lấy cái lãi đó đi làm các công tác từ thiện rồi. Và họ họp cả gia tộc lại, và cả gia tộc này bây giờ có được chén cơm manh áo, người nào cũng nhà cao cửa rộng là nhờ một cái nghề đánh cá của cha ông của họ ngày xưa. Thì chúng tôi cũng khích lệ họ lại nên làm các việc công đức và mọi thứ cho là thân bằng quá cố, để cái nghiệp đó nó được giảm bớt đi. Dĩ nhiên cái nghiệp sát sanh nó sẽ không phép, nhưng mà cái công đức này nó sẽ giúp cho những người này bớt được cái nghiệp, nó vẫn tốt hơn là sau chúng ta giết mà ta chưa làm các Phật sự. Cho nên giả sử một người nào đó mà có lỡ làm những tội mà đi làm việc tốt đó, mà quý vị biết được thì quý vị đừng có phê bình, trời nó giả tôi chứ không thánh, lấy Đức Phật là bình phong, làm các việc từ thiện là bình phong, tốt hơn. Chứ nếu mấy người đó giết người cướp của hay là sát sanh hại vật xong lấy cái đó đi nhậu thì quý vị nghĩ sao? Nó xấu hơn không ạ? Hoặc đi ăn chơi xa đỏ thì quý vị nghĩ sao? Lại càng xấu hơn nữa. Cho nên biết lấy những cái đồng tiền tạo ra từ những cái nghề liên hệ đến máu và cái chết người khác mà làm các phật sự công tác từ lợi sò thì vẫn tốt hơn là không làm cái gì cả. Cái đó nó vẫn góp phần chuyển được phần nào đó các việc xấu chứ không bao giờ chuyển hết. Chuyển hết thì chúng ta phải gieo hạt giống từ bi và bảo hộ sự sống, yêu chuộng hòa bình, tôn trọng các loài vật và bảo vệ môi sinh, ngăn chặn cái hiện tượng tham lam tập trọng và nhiều hành động có ý thức và phát triển lớn nữa thì chúng ta mới chuyển được các điều xấu mà mình đã giết là một con bò, cuốn bò được 20 con bò, mà nhất là 20 con bò này đã từng tạo ra ruộng đồng chết cô mình đã chúng ta thì nghiệp còn nặng nữa đấy. À, xin điều gọi khác. Bây giờ thì mời một phần nữa là mời